Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt tại khuôn viên Tịnh Xá Trúc Lâm. Đây là ngôi chùa đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo Ấn Độ nói riêng. Sau khi độ được 60 vị thánh A-la-hán tại Sanat gần khu sông Hằng Thiên Liên theo người Ấn Độ giáo, Đức Phật đã quay trở về Ma Kiệt Đà. Công việc của Ngài đó là làm thế nào để độ được ba anh em Ca Diếp cũng như là Đức Vua tại nước Ma Kiệt Đà này, cùng mà thần dân của nước này. Trong 16 tiểu bang thuộc Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật đó, thì Ma Kiệt Đà là lớn nhất, đông dân nhất, trung tâm tôn giáo của đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na, và cũng là nơi mà Đức Phật giác ngộ. Công việc truyền bá chân lý mới của Đức Phật tại đây đó là một chiến thuật tạm mượn ngôn ngữ của con người để mô tả về kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật thành công. Sau khi tu tập hai pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ với hai đạo sĩ Sa Môn là Arara và Uddaka, Sa Môn Tất Đạt Đa chứng đắc được kết quả thiền vị, nhưng chưa phải là mục tiêu mà Ngài hướng đến. Tạ từ hai vị thầy khai tâm mình, Sa Môn Tất Đạt Đa đi bộ từ Vesali hướng về Ma Kiệt Đà, gồm 200 mấy chục cây số. Tại khu vực Ma Kiệt Đà này đó, thì đoàn tham vấn chính trị của Đức Vua Tập Bà Sê La đó, Bài Mu, lập một đàn tràng rất lớn hiến tế thần linh. Lúc đó thì có 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, tức là mỗi loại động vật và gia súc là 500 con. Đại lễ tế thần đó chỉ là một cái cớ thôi, mà mục đích là gì? Để dừng chân Sa Môn Tất Đạt Đa trên đường Ngài, tức là đi du hóa, tìm kiếm con đường chân lý. Khi gặp Đức Phật đó, thì Đức Vua Tần Bà Sa La đảnh lễ, và câu nói đầu tiên mà ông nêu ra đó là gì? Thưa Ngài, nếu Ngài không chê nước Ma Kiệt Đà của tôi thỉnh mời Ngài cùng chia sẻ nửa giang sơn, tức là cùng tôi đồng làm vua để cai trị đất nước này. Thái tử Tất Đạt Đa trả lời rằng là do vì không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời mà một vị đế vương có thể đạt được, tôi đã chối bỏ cơ hội làm vua nước Sakya do tiên đế của tôi khai sáng. Tôi quyết định chọn con đường tâm linh, và tôi đã trải qua việc học đạo với hai vị khai tâm, nhưng tôi không thỏa mãn. Tôi phải cần tìm ra con đường chân lý mới để cứu thoát dân sinh khỏi nỗi khổ và niềm đau. Tôi ghi nhận lòng cao thượng của đại vương, nhưng đây không phải là mục tiêu mà tôi hướng đến. Lắng nghe chia sẻ của Sa Môn Tất Đạt Đa, Đức Vua Tần Bà Sa La và các vị quan chính trị cảm thấy nhẹ nhõm vì họ không chỉ nghe bằng lời, quan sát thái độ và phản ứng của Sa môn Tất Đạt Đa, và họ biết rất rõ Tất Đạt Đa không chọn con đường làm nhà chính trị. Sở dĩ mà vua Tịnh Tần Bà Sa La đã làm như thế là vì gần 10 nhà tiên tri vĩ đại nhất đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh lúc ngài được 7 tuổi tại vương thành Thiên Địa La Vệ đó. Đa số đều nói rằng là lớn lên Thái tử có hai sự lựa chọn: nếu làm vua sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là vị vua có năng lực thống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối và cai trị vào pháp luật. Nếu chối bỏ cơ hội làm vua đó thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Và trong 29 năm trước đó, suốt 29 năm thì 15 vị vua thuộc 15 tiểu quốc đó, luôn luôn trông ngóng xem là làm cái gì, giáo dục như thế nào, rồi học binh pháp ra sao. Vì ta sợ cái là tiên tri theo hướng thứ nhất là thành hiện thực, thì lúc đó đó 15 tiểu bang này đó sẽ bị thống nhất về một mối. Đó là điều mà đâu có vua nào muốn. Cho nên nói hiến nửa giang sơn chỉ là một cái phép giữ thôi, để xem Tất Đạt Đa mê chính trị hay là thật sự tìm kiếm tâm linh. Trước khi chia tay vua Tần Bà Sa La đó, Sa môn Tất Đạt Đa thưa với ông rằng trong truyền thống Bà La Môn mấy nghìn năm qua mà tất cả chúng ta đã theo, hướng dẫn tín đồ đó phải làm đại lễ trai đàn, mà trong đó đó mạng sống của các loài vật bị kết thúc. Khi giết quá nhiều các loài gia súc và động vật, nghiệp sát đó ảnh hưởng xấu đến người đang làm, mà lại có quyền ước rằng Thượng Đế là Brahma đấng sáng thế, Vishnu đấng duy trì và bảo vệ, Shiva đấng hủy diệt bảo hộ cho người lập trai đàn đó, thì nhân và quả không thích hợp, chỉ dẫn đến tình trạng thất vọng thôi. Tôi kính khuyên đại vương hãy hủy bỏ đại lễ trai đàn mà máu và mạng sống á là bị giết một cách vô tội vạ. Có một đại trai đàn không có sự sống bị kết thúc, đó là hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ, mở lòng từ bi, mang lại hạnh phúc cho nhiều người và đem trí tuệ bình an đến cho muôn dân. Mong đại vương hãy thường xuyên thiết lập các đại lễ trai đàn đó. Cảm tạ Đức Phật, vua Tần Bà Sa La thưa với ngài rằng khi ngài hoàn thành sự giác ngộ đó, nhớ về đây độ cho cẩm trước. Đức Phật đã nhận lời và tiếp tục lên đường. Từ đây tới núi Khổ Hạnh đó, chỉ khoảng 70-80 cây số đường chim bay. Sa môn Tất Đạt Đa đã trải qua 6 năm khổ hạnh, sai phương pháp, suýt nữa là chết. Rồi ngài mới bắt đầu mạnh dạn hơn, tìm kiếm ra con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo. Sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề đó, thì Sa môn Tất Đạt Đa đã trở thành Phật Thích Ca, bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lịch sử cho chúng ta biết là 49 ngày sau khi giác ngộ, Đức Phật tiếp tục hình thành ra các học thuyết quan trọng nhất, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan. rồi mới đi về Sanat để độ 5 người bạn đồng tu. Sau đó độ 55 triệu phú, giúp họ trở thành 60 A-la-hán đầu tiên, khích lệ họ mỗi người đi một hướng, không đi trùng lắp nhau, đi vì mục đích phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông và cho nhân loại này. Sau đó Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà, nơi cách đây khoảng 275 cây số. Tại sao Đức Phật đã không giữ lời hứa với Vua Tạc Bà Sa La? Vì nếu làm cái việc đó là hoàn toàn không có lợi. Ma Kiệt Đà này đó, theo đạo Bà La Môn, các đạo sĩ lỗi lạc nhất đó là ba anh em Ca Diếp. Dưới trướng của họ đã có 1150 các vị đạo sĩ trẻ có tiềm năng. Công việc của Đức Phật đó là làm thế nào đó cảm hóa được và giúp cho đó tăng đoàn đạo Bà La Môn này trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Thì lúc đó đó, cái cuộc cải đạo lớn này đó sẽ làm vang dội toàn bộ đất nước Ma Kiệt Đà, và theo đó có ảnh hưởng tâm lý và tôn giáo rất lớn đối với các tiểu bang khác ở miền Bắc của Ấn Độ. Chỉ qua một buổi đàm đạo với ba đêm Ca Diếp, Đức Phật đã thuyết phục được họ. Vì tuệ giác của Đức Phật quá đặc biệt, thần thái, thiền vị, phẩm chất tâm linh, những gì từ Đức Phật nói ra, lối sống của Đức Phật, cách Đức Phật đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, cách ăn uống, tỏa lên một cái phẩm chất giải thoát mà ba anh em đạo sư này đó được người ta xem như là quá thật của Thượng Đế. Chưa bao giờ nhìn thấy ai đạt được như vậy. Cho nên chẳng những là đệ tử xuất gia của Ngài, Ba Đêm Ca Diếp còn vận động toàn bộ đệ tử xuất gia của mình đã trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới độ Vua Tằng Bà Sa La. Lý do rất đơn giản đó, Ba Đêm Ca Diếp là thầy của Vua Tằng Bà Sa La. Nếu Đức Phật độ Vua Tằng Bà Sa La trước đó, thì Ba Đêm Ca Diếp sẽ xem Đức Phật là đối thủ, giật đệ tử của mình. Mà vua mà làm đệ tử đó là còn cái gì mà thuận lợi cho bằng. Thì dĩ nhiên á, trước khi Đức Phật Thích Ca truyền bá đạo tại đây đó, thì Ma Kiệt Đà công nhận Bà La Môn giáo là quốc giáo, và Ba Anh Em Ca Diếp được xem như là quốc sư, thầy của vua, một vai trò chỉ dưới gọi là vua thôi, và thậm chí còn cao hơn vua về phương diện gọi là quyết định, quyết sách đó. Phải nói rằng là Ba Anh Em Ca Diếp là những người có cái tâm á, tầm cầu chân lý rất vĩ đại, lòng khiêm tốn rất đặc biệt, thái độ tôn trọng sự thật, và những người có cái tinh thần hướng thượng cao hơn. Cho nên á, biết rõ là tuệ giác Đức Phật vượt trội hơn mình, các phẩm chất cao quý từ Đức Phật trội hơn mình, cho nên á, họ đã bỏ cái vai vế làm quốc sư để trở thành á, học trò của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đã độ được Vua Tằng Bà Sa La. Cho nên á, chỉ trong vòng mấy tháng, chưa trọn được một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giúp cho gần hết là từ vua, quan, tướng, binh lính và thần dân tại Ma Kiệt Đà này đó trở thành Phật tử. Đó là cuộc cải đạo tập thể lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, bằng con đường hòa bình, bằng tuệ giác, chứ không phải bằng chiến tranh, bằng xâm lăng như các tôn giáo còn lại trên quả địa cầu này. Sau khi chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật tại đây đó, thì Đức Vua Tằng Bà Sa La thấy rất rõ Ngài đã có gần 2.000 vị tăng sĩ rồi. Nếu tiếp tục sống đời du mục Tối đó thì mỗi người ngủ ở dưới một gốc cây trên núi Linh Thú. Sáng sớm đó, đi vào từng làng xã để gieo duyên cúng dường cho quần chúng tại gia. Nhân đó chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức để giúp cho quần chúng tại gia có kỹ năng sống tốt, trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Đức vua trình bày với Đức Phật rằng là: con thấy tăng đoàn của ngài đã vất vả quá, xin cho phép con cúng dường vườn nữ uyển này để làm nơi truyền bá đạo và tu học của tăng đoàn. Đức Phật đã qua hỷ nhận lời. Và ngay sau đó đó, vua Tịnh Phạn cho xác dựng, xây các thất bằng tranh lá để gần 2.000 tân sĩ tu học tại đây, và mỗi ngày đó Đức Phật thuyết pháp đôi ba lần cho nhiều thành phần xã hội khác nhau. Từ chùa Trúc Lâm đến đỉnh núi Linh Thú đó chưa đầy 2 cây số đường chim bay, Đức Phật đã không tiếp tục ở núi Linh Thú nữa, vì đường đến Linh Thú lúc đó là phải mất trung bình là 45 phút. Còn chúng ta bây giờ là đi trên đường gạch đá được chính quyền bang Bihar làm rất đẹp, rất sang, cho nên mất trung bình chỉ có 20 phút thôi. Tại sao Đức Phật không ở trên núi? Vì Đức Phật có tinh thần nhập kế rất cao. Ngài muốn tạo điều kiện cho mọi thành phần, nhất là những người bận rộn á, không phải mất nhiều thời gian để lên núi. Mà cái sức chứa trên đỉnh núi Linh Thú chưa được 200 người. Ở đây có thể là hàng vạn người. Thời xưa thì chưa có loa như bây giờ. Cho nên mỗi lần á, Ngài Đức Phật thuyết giảng á, thì tất cả ngồi theo những vòng tròn đồng tâm. Có người nhìn thấy lưng Phật, có người nhìn thấy vai trái Phật, vai phải Phật, có người nhìn trực diện Đức Phật. Và các vị cao tăng có bộ nhớ tốt đó, ngồi gần Đức Phật, nhất là Ngài A Nan, nghe xong rồi đó trùng tuyên lại cho các nhóm ngõ khoảng 200 người để chia sẻ chân lý bằng cách đó. Chứ không phải thuận lợi như bây giờ chúng ta đâu, có lo, có internet, có iPhone, iPad, chỉ cần có đường truyền thì ở đâu cũng có thể nghe được. Kể từ khi tỉnh xá Trúc Lâm được xây dựng thì đời sống du mục của tăng đoàn không còn nữa, nhưng mà mỗi ngày đó các tăng và ni vẫn vào thành để khắc thực. Bởi vì quan điểm tôn giáo thời Đức Phật nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng, tu sĩ là người chuyên tu, có 3 chức năng. Thứ nhất là tu tập đạo đức thiền định trí tuệ trọn vẹn để trở thành thánh sống. Thứ hai đó, đóng vai trò người dẫn đường, chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức, chỉ bài kỹ năng sống, nghệ thuật sống, hướng đến hạnh phúc bình an. Và thứ ba đó là phải nhập thế không mệt mỏi, chỗ nào có nhu cầu là đến một cách không điều kiện. Thì tất cả các vị xuất gia thời Đức Phật đó đều thấm nhuần tinh thần đó của Đức Phật, không nhận ai một đồng xu nào sự cúng dường bằng tịnh tài, chỉ nhận 4 vật dụng tối thiểu, đó là 3 chiếc y, 1 chiếc bình bát, 1 ly nước, 1 cái dụng cụ vợt nước, lọc nước, rồi 1 cây kim, 1 bộ chỉ, đầu đội trời, chân đạp đất. Nửa tháng tắm 1 lần, vì ở vùng này đó nước rất là khan hiếm. Còn mùa mưa đó thì khi nào có mưa thì cho tắm mỗi ngày 1 lần thôi, vì ngày xưa là chưa có đào giếng được. Tăng đoàn của Đức Phật tăng trưởng rất nhanh và trở thành điểm tựa tâm linh của quần chúng, chói sáng. Rất tiếc là khi đạo Phật du nhập vào các nước mà về sau đó trở thành đại thừa đó, bao gồm Việt Nam thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Trung Quốc năm 66 sau Tây lịch, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc. Trên điện thờ Phật đó phần lớn chỉ có Đức Phật thiền định. Lòng bàn tay phải đặt trên lòng bàn tay trái, ngang vị trí xuống, thể hiện sự tu tập, chuyển hóa và khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau để trở thành Phật. Đó là chuyên tu. Đang khi đó, tinh thần nhập thế của Đức Phật đó là các tu sĩ mỗi ngày phải đi giảng kinh thuyết pháp dài 3 tiếng đồng hồ ở các ngã đường. Học một người, hai người, một nhóm nhỏ, nhóm lớn gì cũng thuyết giảng hết, chứ không có kén chọn. Cho nên ánh sáng chân lý đó được lan tỏa rất là nhanh, giống như là hiện tượng mồi đèn. Từ một cây đèn mồi 100 cây, trăm cây mồi 1000 cây, ngàn cây thành một vạn cây, không cùng tặng. Tại Ấn Độ đó, ngày mai chúng ta sẽ ghé Bồ Đề Đậu Tràng. Quý vị sẽ thấy là có 6 ấn tướng, 3 tượng đứng, 3 tượng ngồi. 3 tượng ngồi thứ nhất là ngồi thiền định, tu tập kết thúc khổ đau. Thứ hai là xúc địa, lòng bàn tay trái đó áp lên trên đầu gối trái, lòng tay tay phải để ngang vị trí càm như thế này. Xúc địa đó là tiếp xúc trái đất, tượng trưng cho sự đi vào đề để độ sinh. Tư thế chịu pháp luân á, lòng bàn tay ngửa ra, ngón cái ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại thì hơi cong, và cả hai bàn tay để song song ở trước ngực, tượng trưng cho tứ thánh đế, tức là hóa độ chúng sinh bằng 4 bước: thừa nhận khổ đau là hiện thực, truy tìm nguyên nhân để khoanh vùng nó lại, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn bây giờ và tại đây, và thực tập bát chánh đạo gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ để trở thành thánh sống. Đạo Phật vào các nước đại thừa chỉ còn lại tượng thiền định thôi, mất đi tượng xúc địa và chuyển pháp luân. Cho nên tinh thần nhập thế tại các nước tự xưng là đại thừa kém hơn rất nhiều so với các nước Phật giáo nguyên thủy, thường bị gán ghép là các nước Phật giáo tiểu thừa. Dân số Phật tử tại các nước Nam truyền như Tích Lan á, trên 80%, Miến Điện 95%, Thái Lan 96%, Lào 94%, Campuchia tối thiểu phải 80%. Còn đang khi các nước đại thừa đó thì số lượng khoảng 10%+ thôi. Trải qua thăng trầm vinh dục, tới lúc Phật giáo bắt gốc khỏi đất nước. Còn Nam truyền đó, khi tiếp nhận đạo Phật rồi, không bao giờ bị bướng rễ, là bởi vì ta thờ đủ 3 tượng. Sau khi giác ngộ phải nhập thế, nhập thế phải độ sinh bằng tứ thánh đế, chứ không có cầu nguyện vang sinh. Hướng dẫn quần chúng đạo đức tại gia, bao gồm tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, đối nhân xử thế, hòa bình thế giới, quản trị đất nước, hóa giải hận thù, thực tập thiền định để vượt qua nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, nhận thức. Tức là không truyền bá các bài kinh quá cao siêu vốn chỉ thích hợp với các vị tu sĩ và một thiểu số tại gia, còn đại đa số còn lại đó là những bài kinh về nhân thừa, nhân đạo thôi, tức là gắn kết với cuộc sống này. Lát nữa chúng ta sẽ đọc bài kinh Thiện Sinh Đức Phật giảng tại chùa Trúc Lâm này, nói về 6 tương quan xã hội, bắt đầu bằng tương quan cha mẹ và con cái rất thiêng liêng. Sau 20 năm á, con cái lập gia đình, quan hệ giữa vợ chồng có mặt. Khi tuổi lên 3 cho đến 20 mấy tuổi, tất cả mọi người phải đến trường học, cho nên quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò được tiến hành. Học xong đó bắt đầu lập nghiệp, thì có quan hệ giữa chủ lao động và hợp tác lao động đó được diễn ra. Họ hàng thân quyến là mối quan hệ rất là thân thiết phải có mặt. và mỗi người dù ở vai trò nào, vị thế nào, đều phải trau dồi đời sống tinh thần. Cho nên quan hệ giữa nhà truyền bá chân lý với tín đồ Phật tử cần phải có. Đó là sáu mối quan hệ gia đình, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp và tâm linh. Mỗi người chúng ta đó đóng ít nhất đó là 6 vai trong 12 vai đó. Nếu tu sĩ nào trước khi đi tu đó đã từng làm nhà giáo, cũng là nhà chính trị, thì đóng luôn cả 12 vai. Cái tương quan xã hội đó rất là chằng chịt. Và mỗi một vai vế, chủ trương của Đức Phật là gì? Chúng ta phải giữ 5 là văn hóa ứng xử để góp phần làm cho xã hội được tốt đẹp hơn. Rất tiếc bài kinh này ít khi được các Phật tử tại gia đọc tụng. Tại các trường Phật học, từ sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, tăng ni được học những bài kinh này. Nhưng mà rất tiếc đó, khi mà giảng đạo thì nhiều nước đại thừa tăng ni chỉ giảng những con đường cao siêu, giác ngộ, giải thoát mà vốn Phật tử nhón chân vó tay không được. Tu sĩ tại xuất gia có môi trường tu tốt, có thầy tâm linh hướng dẫn tốt, có bạn đồng tu tốt, chọn thời gian tu, không phải bận tâm việc gì hết, mà đôi lúc tu cả một kiếp người còn chưa xong, chưa đạt được sự giác ngộ, lấy đâu Phật tử tại gia đạt được việc đó. Cho nên truyền các kinh quá cao siêu của đại thừa là không thích hợp với quảng đại quần chúng tại gia, và ngược lại với quân nước của Đức Phật. Tôi mở một chút hoặc nhỏ, các trường đại học đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học á, trên khắp thế giới, bao gồm Ấn Độ, những kinh mà các tổ Trung Hoa dùng để xác lập các tông phái hay là pháp môn thường được giảng dạy ở năm thứ hai của thạc sĩ Phật học và năm đầu của tiến sĩ Phật học. Nhưng mà ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì các Phật tử mới đi chùa một ngày đầu thôi đã được đọc những bài kinh như là Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bảo Tích, Hoa Nghiêm. Làm sao hiểu được? Không hiểu thì bắt đầu quan niệm Đức Phật như là Thượng Đế, các vị Bồ Tát như là thần linh. Cho nên đánh mất cơ hội thực tập và ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Thì có người còn mê đến độ lại kinh, đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại, đang khi đọc cái lời mở mắt tuệ, phải đọc chậm để hiểu. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Bệnh gì đó thì sử dụng bài kinh đó để điều trị. Thì nhiều người chủ trương lại kinh. Phật tử biết gì đâu, tăng ni hướng dẫn sao thì Phật tử làm theo vậy, tăng ni hướng dẫn sao thì Phật tử đi đường lòng vòng, tội nghiệp. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng là con đường hoàn quả của Đức Phật đó rất bài bản. Nhờ đó đó, kết quả hoằng pháp được Đức Phật thực hiện rất cao. Đi đến đâu đó là hiện tượng bỏ đạo tập thể đi theo Ngài chưa từng thấy. Đến độ đó các đạo sĩ Bà La Môn chống lại Ngài đó, họ phải dựng chuyện lên. Có người đó thì nói là tại đây đó Đức Phật đó là gian dâm với một phụ nữ mang thai. Rồi có chỗ đó thì người ta gọi là giết chết là người nữ, là nói rằng Đức Phật hiếp dâm xong rồi giết chết ta luôn. Để thì nói rằng là Đức Phật là một gã phù thủy, ai chỉ cần đã tiếp xúc với Đức Phật một lần thôi thì ông ấy bỏ bùa mê thuốc lú, cho nên là ngu si, bỏ đạo, bỏ ông bà tổ tiên đi theo Ngài. Ngoài việc xóa mê tín dị đoan thì Đức Phật á nỗ lực xóa chủ nghĩa giai cấp. Vì Bà La Môn giáo đó, chủ trương giai cấp là do Thượng Đế tạo ra. Tức là Thượng Đế tạo ra con người với 4 chức năng lao động: chức năng chính trị và quân sự dành cho giới vua chúa, chức năng tôn giáo và giáo dục dành cho giới Bà La Môn, chức năng sĩ công đông dành cho giới thương gia, và chức năng nô lệ phục dịch là dành cho Thủ Đà La. Và họ gọi là biện hộ rất khéo. Không ai sinh ra có đủ năng lực, kinh nghiệm, sở trường và mọi thứ, cho nên phải phân công lao động để cho xã hội ngày càng phát triển. Đức Phật biết cái đó là ngụy biện, cho nên ngài không muốn làm vua là vậy. Giống như tại nhà tâm linh, thì với vai trò tâm linh đó, vua mới nghe. Còn vua Sakya là một nước nhỏ, đi nói với ông Ma Kiệt Đà này sao vua Tạng Bà Sa La nghe được? Và thậm chí ta có thể là dùng quân gọi là chinh phạt và thưa thôn tính luôn nữa là khác. Thì trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật đã phá Chủ Giai Cấp rất khéo. Ngài đưa ra rất nhiều các học thuyết để chứng minh rằng đó là điều sai. Thứ nhất, ngài cho rằng nếu Thượng Đế phân công lao động cho bốn giai cấp đó, thì hãy để cho mọi người tùy theo sở trường và sở thích để quyết định mình chọn nghề nghiệp gì. Có người thích làm chính trị để cho họ làm chính trị, có người làm nhà giáo thì nên để cho họ làm giáo dục, có người đã thích và mua bán thì hãy để cho họ thương mại. Còn đằng này đó, người ta đâu được quyền lựa chọn đâu. Sinh ra trong gia đình nào thì bị gắn cái nghiệp chung của gia đình đó, từ kiếp này sang kiếp khác không thay đổi được. Cái đó là áp đặt. Thứ hai, giá trị đạo đức của một con người không lệ thuộc vào vị trí xã hội, mà lệ thuộc vào phẩm chất đạo đức, từ bi, trí tuệ người đã có. Đó là những chủ trương chưa từng có ở trong lịch sử tôn giáo và tư tưởng tại Ấn Độ. Thứ ba, Đức Phật nói con người dầu nam hay nữ đều có đầu, hai tay, cơ thể, hai chân. Không lý do gì đó cho rằng đây là người cao, người kia là kẻ thấp, rồi bắt người ta phải phục dịch mình, nô lệ mình, rồi chà đạp họ, lợi dụng họ. Cho nên đó, rất nhiều giới cùng đinh đó, đã đến với đạo Phật để trở thành Phật tử, nhằm xóa bỏ đi cái thân phận hẩm hiu bị các giai cấp khác lợi dụng chà đạp và khinh bỉ. Đức Phật chẳng những chủ trương mà ngài còn làm thiết thực nữa. Trong giáo đoàn của ngài đó, thế ai tiếp nhận giới phẩm tỳ khu là trở thành đại đức tăng, giới phẩm tỳ khu ni trở thành đại đức ni, được xem là thành viên của tăng đoàn. Chứ tăng đây không phải dành cho người nam không nha, ngay cả ni cũng là thành viên của tăng đoàn. Thì cũng giống như là trăm sông, hồ, ao, rạch tuôn về biển cả, tên gọi của nó trước đó bị xóa bỏ, vị của các sông nước ao ngòi bị xóa bỏ, chỉ còn lại cái tên gọi chung là biển, và vị đó là vị mặn. Cho nên trong giới đoàn của Đức Phật đó, có giới vua chúa cao cấp như là Thái tử Ananda, Thái tử Nanda, Thái tử La Hầu La, Thái tử Mahanam, công chúa Yajudala, hoàng hậu Mahabhasabade, rồi nhiều công nương, nhiều giới hoàng tộc. Ubali đó chỉ là người thợ cạo thôi, người hết tóc, mà hết tóc là thuộc giai cấp cùng đinh, trở thành thánh A-la-hán và được mọi người tôn trọng là chói sáng về đạo đức số 1. Còn kỹ nữ ông Rabali là một người trong giới hưởng thụ lầu xanh, trở thành thánh nữ A-la-hán, được bao nhiêu người tôn trọng. Anguipala từ một kẻ cuồng tín sát nhân, khi trở thành A-la-hán rồi đạo đức chói sáng, cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuệ giác, phẩm chất đạo đức của Đức Phật vĩ đại đến độ đó, ngài chống lại bằng tay không hệ thống giai cấp phục vụ lợi ích cho giới vua chúa và giới tu sĩ Bà La Môn, mà ngài không hề bị ám sát. Suốt 45 năm như thế, phải nói đó là chuyện mầu nhiệm chưa từng có. Nếu quý vị rảnh á, nên đọc thêm các bài kinh dài nằm trong kinh Trường Bộ hay là Trường A Hàm, thì những cái cuộc đối thoại triết học, đối thoại tôn giáo diễn ra giữa Đức Phật với các đạo sĩ Bà La Môn, đạo sĩ Sa Môn, hoặc là Đức Phật với các đệ tử của họ, hay là đệ tử Đức Phật với những vị đó, Đức Phật rất dứt khoát mạnh dạng phân biệt đúng và sai, cao và thấp, tốt và xấu, tác hại và lợi ích. Nếu đi theo các tà thuyết, tà đạo, thì hậu quả như thế nào? Ngài không có ngại đụng chạm, rất khoát lắm. Nhưng mà Ngài xác định rất rõ đó, việc truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật đó, là không phải để tranh chấp với đời, tranh chấp với tôn giáo. Ngài không hề tranh chấp với ai, chỉ có đời và các tôn giáo khác tranh chấp với Ngài thôi, vì họ giành các cái quyền lệ. Còn Đức Phật là giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của thần linh và giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của con người, làm cho người trở nên tự do đích thực, tháo mở các trói buộc của tâm, bao gồm dây tham lam, dây hận thù, dây si mê, dây cố chấp. Mà lúc các sợi dây trói buộc tâm này được chặt đứt đó, thì con người mới thật sự được tự do và giải thoát. Đó là những điều mà Đức Phật rất mạnh dạn, không sợ chết, không sợ bị ám sát. Tiếc là vào thời Đức Phật chưa có máy bay, xe hơi, xe bus, xe lửa. Chứ nếu có đó, Đức Phật chẳng những thuyết pháp giảng kinh toàn cõi Ấn Độ rộng lớn, bao gồm lúc đó là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sikkim. Rồi 300 năm sau vào thời đại đế Ashoka đó, gồm những nước này còn thêm Afghanistan, cũng thuộc về gọi là châu lục Ấn Độ. Cho nên Đức Phật đó mới độ được 8 trên 16 vị vua thời Đức Phật thôi, tức là miền Bắc Ấn Độ. Còn miền Trung Đức Phật chưa độ được, miền Nam á, và đó là kém phước. Vì Đức Phật đi thiền hành thôi, mỗi ngày Ngài đi được khoảng 20 cây số. Còn ngày hôm nay chúng ta có phước hơn về các tiện ích khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta bay hàng ngàn cây số trong vòng mấy tiếng hay là mười mấy tiếng mà. Do đó chúng ta vẫn có phước hơn rất nhiều so với đường Tam Tạng Pháp Hiển vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch đến chiêm bái và mang chân lý Phật về Trung Hoa, hoặc là đường Tam Tạng Huyền Trang đầu thế kỷ thứ bảy đến đây học và làm đạo 12 năm, sau đó về Trung Quốc để dịch kinh. Chúng ta đi chỉ có một ngày đường thôi, chứ đến sau này có những tuyến đường trực tiếp từ Sài Gòn sang địa điểm chúng ta muốn đến thì chỉ mất có 4 tiếng 50 phút ở Sài Gòn và 4 tiếng ở Hà Nội đến Bồ Đề Đạo Tràng thôi. Thì nhắc lại một vài điểm như vậy để thấy rằng là Đức Phật hành đạo rất có căn cơ và phương pháp, ai nên độ trước. Và nếu đối chiếu lại các đối tượng được Đức Phật độ trong vòng 1 năm đầu đó, chúng ta sẽ thấy đầu tiên 5 đạo sĩ Kiều Trần Như, đó là những đạo sĩ lỗi lạc. Sau đó là 55 triệu phú đạo Bà La Môn, đứng đầu đó là thương gia Gia Xá. Kế đến đó là 3 đạo sĩ vĩ đại nhất trên toàn cõi Ấn Độ là 3 Nam Ca Diếp. Sau đó đó 1150 đạo sĩ Bà La Môn, rồi Đức Vua Tần Bà Sa La, Vua Ba Tư Nặc, sau đó mới độ giới bình dân. Bởi vì Đức Phật bằng tự giác của Ngài thấy rõ lắm, giới bình dân dễ thay đổi, họ lệ thuộc vào quần chúng, xin lỗi, họ thuộc vào lãnh đạo chính trị, họ thuộc vào lãnh đạo là thương gia, họ lệ thuộc vào lãnh đạo xã hội, họ đi theo những nhóm lãnh đạo này, nhóm lãnh đạo nào đi theo hướng nào thì họ đi theo hướng đó. Cho nên á, ngoài tăng đoàn tập hợp những bậc kỳ tài nhất thì đệ tử tại gia Đức Phật đó gồm các thành phần xã hội, bao gồm thành phần chính trị, thành phần thương gia, thành phần tri thức, thành phần giới trẻ và giới bình dân. Và ngày nay đó Phật giáo chỉ chú trọng đến người già và phần lớn là người nữ. Cho nên cái sức mạnh tuệ giác chân lý đặc biệt của đạo Phật đó không có cơ hội phát huy tốt được. Và chúng ta thiên nặng vào các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu, cầu nguyện thôi, đăng ký những bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, rồi những giải pháp vượt qua đau khổ niềm đau đó, thì tăng ni không truyền bá do ảnh hưởng các pháp môn của Trung Quốc, Phật tử đã bí lù về Phật pháp, trở thành là mù chữ tập thể về Phật pháp. Cho nên tôi mong rằng là sau chuyến hành hương tâm linh tại Đất Phật, quý vị nghe hiểu thêm một cách có hệ thống đâu là những lời dạy gốc của Đức Phật, đâu là phần phát triển về sau, Đức Phật giảng dạy những gì, cách thức truyền bá đạo như thế nào, đối chiếu với các tăng ni mà chúng ta có cơ hội học hỏi và quy tại chùa của mình. Thì mỗi người khi trở về lại nước, tôi khuyên là quý vị nên gắn bó với chùa của mình nhiều hơn, để trở thành các Phật tử thuần thành, hiểu Phật đúng đắn, thực tập Phật pháp có kết quả, dấn thân là Phật sự cùng với tăng ni tại chùa. Chúng ta không đứng ra ngoài lề chân lý, chúng ta phải dự phần vào dòng chảy chân lý và tưới những ngọn đuốc chân lý đó cho người thân của mình và cho những người chúng ta có cơ hội gặp phải trong đời. Cứ thử tưởng tượng một thái tử Đông Cung muốn cái gì không được, từ bỏ hết, đóng vai là một người hành khách, nhân cái dịp đi xin thực phẩm ăn từ quần chúng, ngài chia sẻ chân lý đạo đức cho họ vượt qua khổ đau, giúp họ trở thành những người tuệ giác. Đó là một con đường tâm linh vĩ đại chưa từng có, bằng con đường hòa bình, thuyết phục, dẫn dắt và lấy giáo dục là một phép màu để chuyển hóa tâm thức, mang lại hạnh phúc bình an cho cuộc đời này. Con đường đó được gọi nôm na là đạo Phật, tức là đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, đạo minh triết, đạo sáng suốt. Nhưng bây giờ đó, vào chùa chúng ta thấy là mê tín dị đoan dễ đầy. Có chùa bây giờ vẫn còn đốt giấy vàng mã, cúng sao, giải hạn, xem tướng, bói vẽ, năm tháng ngày giờ tốt xấu, thì toàn là những cái tập tục trái ngược lại với những gì Đức Phật đã dạy, vốn không thuộc đạo Phật, bám vào trong đạo Phật như là những dây trùng rễ bám lên thân cây bồ đề. Cho nên mong rằng đó, mỗi Phật tử trong 106 người chuyến đi tháng 3 2018 này đó, hãy làm được những việc đáng làm. Cũng phát xuất từ mục đích đó đó, dầu tôi bận rất nhiều các Phật sự của Giáo hội Trung ương và chùa Giác Ngộ, phải gác ra một bên hết các Phật sự trong vòng 13 ngày để đi với một đoàn chỉ có 100 mấy người thôi. Đang khi khóa tu ở chùa Giác Ngộ ngày Chủ Nhật buổi sáng 700-800 người, buổi chiều cũng 700-800 người, thứ bảy đó chiều 2:30 cho trẻ em 3 tuổi đến 12 tuổi cũng phải 300 người, rồi giảng kinh thuyết pháp, giảng dạy cho tăng ni, thạc sĩ, cử nhân và nhiều Phật sự khác, cũng phải gác qua một bên để mong rằng nó có cơ hội giúp cho nhiều Phật tử hiểu đúng Đức Phật, hiểu đúng đạo Phật và trở thành những người hữu dụng. Còn khi mà ta không đi, mình nói ta khó hình dung lắm, tới nơi rồi mình đó là có cái tâm là quên hết tất cả mọi thứ qua một bên, trải nghiệm tâm linh, ôn lại những bước chân hoàn quả của Đức Phật thôi, nên là tập trung cao. Nhờ đó cái tác dụng á, nhớ và thực tập cũng theo đó được kết quả tốt hơn. Chúc tất cả được ăn.